giáo hội như cơ cấu đặc sùng, giáo hội thừa tác và các linh mục. Quý bạn thính giả thân mến, khi duyệt xét mấu điểm thần học liên quan tới các đặc sùng và các chức thừa tác thánh trong các thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ba vấn đề và cũng là ba điểm thần học trong lĩnh vực giáo hội học, bí tích học và tu đức. Trước hết, Thánh Phaolô cho thấy giáo hội vừa có tính cách cơ cấu, vừa có tính cách đặc sùng. Khi lượng định các kinh nghiệm Kitô, giới học giả thường có hai lập trường. Một đàng người ta có khuynh hướng đối chọi tính cách đặc sùng, tự do và tự phát với tính cách cơ cấu được hướng dẫn bởi luật lệ và bị kiểm soát trên bình diện các nhóm, các hiệp hội, phong trào và cộng đoàn cơ bản. Đàng khác, người ta có khuynh hướng đồng hóa hai chiều kích kể trên, khiến cho khía cạnh đặc sủng bị cuốn hút vào trong cơ cấu. Và điều này xảy ra trên bình diện của giới hữu trách lãnh đạo và quyền bính của giáo hội trong dòng lịch sử. Thật ra thì chiều kích đặc sủng, kể cả khía cạnh sinh động nhất, được trở thành cụ thể và lịch sử nhờ một hình thức cơ cấu nào đó bảo đảm cho sự tiếp nối của nó vượt ngoài các cá nhân riêng rẽ được thần khí linh hoạt. Đàng khác cũng không thể chối cãi rằng một cơ cấu, cho dù có là cơ cấu tôn giáo đi nữa, cũng sẽ mất đi mọi tầm quan trọng khi nó không còn được linh ứng bởi sức canh tân tự do của đặc sủng ban đầu nữa. Có lẽ thay vì kiệt quệ đi trong thế đối kháng giữa cơ cấu và đặc sủng, trong cụ thể cộng đoàn Kitô phải thăng tiến tự bên trong hoạt động của thần khí bằng cách dành chỗ cho những người được thần khí hướng dẫn. Dù sao đi nữa, hai tiêu chuẩn mà Thánh Phaolô đã đưa ra, tiêu chuẩn giáo hội và tiêu chuẩn đức mến, đã quá đủ để có thể giúp chúng ta duyệt xét tính chất trung thực của các tỏ hiện của thần khí, cả trong hiện tình giáo hội ngày nay nữa. Điểm thần học thứ hai được Thánh Phaolô trình bày, đó là thực tại một giáo hội thừa tác. Cuộc khủng hoảng ơn gọi linh mục trong giáo hội hiện nay khiến cho người ta đề nghị thảo luận về các mô thức thừa tác mới. Có người nghĩ rằng chính vì luật độc thân nên giáo hội ngày nay thiếu linh mục. Nếu các linh mục được phép lập gia đình, chắc sẽ có nhiều người trẻ dấn thân dọn mình làm linh mục hơn. Nhưng điều này không đúng. Bằng chứng là trong các giáo hội tin lành, các mục sư được phép lập gia đình, mà các giáo hội tin lành vẫn thiếu mục sư. Trong khi bên kia, phía các giáo hội chính thống và giáo hội công giáo theo lễ nghi Đông Phương là các giáo hội không có luật độc thân linh mục, thì nhiều linh mục lại muốn sống độc thân mà không lập gia đình. Đó là chưa kể đến các hệ lụy của cảnh các linh mục có vợ con phải chu cấp, lo lắng tài chánh và nhiều chuyện liên hệ khác, kể cả những cung cách sống phản chứng của vợ con vị linh mục, gây gương mù gương xấu cho tín hữu cộng đoàn. Thật ra cuộc khủng hoảng ơn gọi trong giáo hội hiện nay, đặc biệt tại các nước Tây Âu, có rất nhiều lý do khác nhau, trong đó có sự kiện các gia đình có quá ít con và cảnh Kitô hữu đánh mất đức tin, không thực hành đạo và tìm mọi cách gạt bỏ các giá trị Kitô khỏi môi trường học đường và xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng hay thiếu ơn gọi linh mục ấy, người ta khám phá ra chức thừa tác giáo dân của các phong trào và các hiệp hội Kitô, chức thừa tác của các tu sĩ và thừa tác phó tế trọn đời. Chức thừa tác trong giáo hội đáp ứng hai nhu cầu. Thứ nhất là nhu cầu là các chi thể hoạt động và có tinh thần trách nhiệm trong đời sống giáo hội. Thứ hai là thỏa mãn việc phục vụ cần thiết cho cuộc sống và sức lớn mạnh của cộng đoàn. Đối với khía cạnh thứ hai này, chính cộng đoàn giáo hội cùng với giới hữu trách công nhận và thăng tiến các nhiệm vụ không thể thiếu đối với sự hiện hữu và sức sống năng động của giáo hội, chẳng hạn như việc loan báo lời Chúa trong mọi hình thái của nó, việc hướng dẫn linh hoạt và trợ giúp mục vụ và chứng tá lòng bác ái. Trong tình trạng sống mới của các cộng đoàn Kitô, cần phải khám phá ra và thăng tiến các hình thức thừa tác cấp thiết nhất. Điểm thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển trong đề tài các đặc sủng và chức thừa tác liên quan tới các linh mục. Từ Công đồng Trung Vatican II, từ Presbyter, trưởng lão hay linh mục đã là từ được dùng để chỉ các Kitô hữu thi hành chức thừa tác thánh trong giáo hội. Trước đây nó được dùng để chỉ các tư tế. Presbyter, trưởng lão, không hẳn phải là người có nhiều tuổi đời, nhưng là người già dặn về sự hiểu biết giáo lý và kinh nghiệm thiêng liêng. hay kinh nghiệm đức tin, đức cậy và đức mến. Từ ngữ presbyter không chỉ cho thấy việc sử dụng lại từ vựng của các thư mục vụ của Thánh Phaolô, mà còn ngầm chỉ một quan niệm khác về thừa tác vụ thánh được truyền cho các người được chọn. Trong nền tảng của quan niệm này có tư tưởng phân biệt chức tư tế Kitô với chức tư tế của dân ngoại hay của dân Do Thái. Vị thừa tác Kitô không chu toàn các lễ nghi hay các nhiệm vụ trong một nơi thánh, mà là người hướng đạo và là người linh hoạt một cộng đoàn Kitô nhân danh và với quyền của Chúa Giêsu Kitô, là vị tư tế duy nhất, đấng đã không hiến dâng các lễ nghi hay lễ vật, mà dâng hiến chính mình một lần cho tất cả. Chức thừa tác thánh trong Kitô giáo như vậy mang nhiều đặc thái ngôn sứ, đặc sủng, truyền giáo và mục vụ hơn chức tư tế của các dân ngoại và dân Do Thái, thường tập trung vào việc chu toàn các lễ nghi tế tự trong đền thờ. Linh mục thừa tác Kitô là một đức Kitô khác, hằng ngày thực thi nhiệm vụ ngôn sứ loan báo lời Chúa, dạy dỗ hướng dẫn cộng đoàn và nhất là biến cuộc đời mình trở thành lễ tế toàn thiêu vì yêu thương như Chúa Giêsu. Ngày nay người ta thường ghi nhận có một cuộc khủng hoảng nào đó liên quan tới mẫu gương cổ điển của vị linh mục. Như thế một phần cũng là do sự biến chuyển văn hóa xã hội, trong đó sự thánh thiêng đã được lượng định trở lại hay đã thay đổi các hình thái và kiểu cách diễn tả. Vấn nạn được đặt ra giờ đây đó là câu hỏi, đâu là nhiệm vụ của chức linh mục trong giai đoạn biến chuyển văn hóa và tôn giáo mà Kitô giáo đang phải trải qua trong thế giới Tây Âu ngày nay? Mọi câu trả lời cần nhấn mạnh trên ba sắc thái sau đây của chức thừa tác linh mục Kitô. Thứ nhất là chứng tá ngôn sứ, thứ hai là loan báo lời Chúa, và thứ ba là linh hoạt bác ái hay các tương quan huynh đệ.